Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Diệu Pháp và các tu sinh. Tính theo năm Phật lịch đó, thì mùa Phật đản 2017 đó là lần thứ 2561. Tính theo thời điểm Thái tử Tất Đạt Đa ra đời đó, thì năm nay là Phật đản lần thứ 2641 năm. Phật lịch đi sau Phật đản 80 năm, vì Phật lịch tính từ thời điểm Đức Phật qua đời, Phật đản tính từ thời điểm Đức Phật được sinh. Tuổi thọ của Đức Phật là 80 tuổi. Chùa Diệu Pháp tổ chức khóa tu Trái Tim Của Bụt trong mùa Phật đản có ý nghĩa rất lớn. 100 tu sinh, mà phần lớn là sinh viên tham dự, nói lên được tấm lòng của người tu học Phật, muốn hòa quyện vào trái tim của Đức Phật, để từ đó đó tâm Phật và tâm ta là một thôi. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài học hạnh của Đức Phật. Từ trái tim của Phật, các đức tính cao quý của Đức Phật đó được tỏa chiếu. Là những người tu học theo Phật đó, chúng ta cần phải noi theo những phẩm chất cao quý mà Đức Phật đã có, để khi là đệ tử Phật đó, chúng ta tỏa sáng cuộc đời của mình với những phẩm chất cao quý nêu trên. Trước khi đi vào phần chia sẻ cách thức học hỏi gương hạnh của Phật, tôi xin điểm qua một cách vắn tắt về cuộc đời của Đức Phật với những nét chính như sau. Đức Phật là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, Dương quốc Sakya, một trong 16 tiểu bang thuộc nước liên bang Ấn Độ vào thời cổ đại. Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn tháng Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch, tương đương với lịch Trung Quốc Việt Nam đó là rằm tháng Tư, và nó tương đương với thượng tuần tháng Năm. Thì thời điểm đó khí hậu rất là nóng, trung bình cũng phải là 40 độ C. Các mô tả về sự ra đời của Đức Phật đó thì có hai cách: mô tả hiện thực và mô tả biểu tượng. Nói về mô tả biểu tượng đó, thì văn học Phật giáo nêu ra là khi Đức Phật sinh, Ngài được sinh trong tư thế đứng, đi 7 bước về hướng Bắc, mỗi bước có hoa sen năm gốc. Sau đó Ngài dừng lại, một cánh tay chỉ lên trời, một cánh tay chỏ xuống đất, tuyên bố câu trên trời dưới đất ta là số một, trong vô số kiếp đây là kiếp cuối. Lúc đó trên không trung đó, thì có rất nhiều chư thiên đến từ các hành tinh bày tỏ lòng kính ngưỡng, sự hân hoan đón chào sự ra đời đặc biệt của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau đó đó, đoàn tùy tùng và hoàng hậu Maya đó đã đưa ngài về Dương Thành Ca Tỳ La Vệ để công bố và ăn mừng. Thực tế thì đây là mô tả biểu tượng. Các mô tả biểu tượng thường được xuất hiện một khoảng thời gian rất lâu, có thể là vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, nhằm tôn vinh sự vĩ đại của Đức Phật lúc ngài mới có mặt ở trên cõi đời. Hôm nay thì chúng ta không có phân tích sâu vào các cái biểu tượng đó. Quý vị muốn thì vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang Đức Phật đản sinh thì có vài bài thuyết giảng, trung bình mỗi bài 60 phút phân tích về những vấn đề này. 29 năm sau đó đó, vì là người yêu nước thương dân, Đức Phật đã không màng đến tình yêu và hôn nhân. Ngài dốc lòng học triết lý, giỏi văn võ, dưới sức ép của vua cha và không để cho vua Tịnh Phạn đau lòng. Đầu năm 29 tuổi đó, Thái tử Tất Đạt Đa bất đắc dĩ đính hôn với công chúa Yayudhara. 10 tháng sau đó, họ đã có chung hoàng nam La Hầu La, và cũng cùng năm này đó, Thái tử Tất Đạt Đa xin vua cha được dạo bốn cổng thành thị sát cuộc sống của thường dân. Vì suốt 29 năm đó, vì thương cha, và cha thì sợ con đi tu cho nên không cho ra khỏi Dương Thành, nhằm xa lánh các cái hiểu biết về cuộc đời khổ đau. Từ đó cái lý tưởng trở thành nhà tâm linh đó sẽ khó có thể thực hiện được. Nhưng vì đã có con và tuổi của Thái tử đã không còn là trẻ trung nữa, cho nên vua Tịnh Phạn đã cho phép đi thị sát. Thì ba cảnh thành đầu đó, Thái tử chứng kiến cảnh già, bệnh và chết, vốn đối lập hoàn toàn với đời sống dương giả trong hoàng cung. Từ đó Thái tử khởi lên một ý niệm: nếu ta làm vua đó, thì ta chỉ hưởng cái hạnh phúc trần đời đó cho riêng mình và hoàng tộc mình thôi. Nhân sinh đó, ngoài Dương Thành đó, biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, ta không thể cho phép mình làm như thế. Dạo cổng thành thứ tư đó, Thái tử chứng kiến một đạo sĩ vô thần từng bước nhẹ nhàng để truyền bá chân lý. Thì từ đó khởi lên ý niệm Thái tử chọn kiếm con đường tâm linh. Về thuyết phục cha mình không xong, Thái tử thuyết phục vợ của ngài. Lúc đầu vì tình yêu, công chúa Yayudhara không tán đồng, nhưng rồi bằng sự quyết tâm lớn, cam kết lớn, công chúa Yayudhara thấy rõ đó, chồng mình sinh ra không phải để làm vua, làm chồng, làm cha, làm người kế thừa vật chất, mà là sinh ra đó để làm nhà tâm linh vĩ đại. Nên bà đã đồng ý ủng hộ và sắp xếp cái cuộc ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa. Trong 6 năm tầm đạo và tu tập đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tu hai phương pháp chính. Đầu tiên á, là tu theo đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần. Sau đó đó, tu khẩu hạnh theo đạo Bà La Môn. Thái tử đã vượt 500 cây số, đặt chân đến Vesali, Đầu tiên học đạo thiền với Sa Môn Arara Kalama, và vài tuần sau đó chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ, tức là tâm rỗng rang, không chấp dính vào tính sở hữu bất cứ cái gì trên đời. Cho nên tâm cảm thấy thư thái, bao la, mênh mông, vô tận, không bị vướng dính, không bị giới hạn, không thỏa mãn với pháp tu này. Tạ từ thầy ra đi, Sa Môn Tất Đạt Đa học đạo với đạo sĩ Uddaka Ramabutta, và một hai tuần sau đó chứng đắc được quả thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là vượt qua được tiến trình ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, và trở nên một cái người nhẹ nhàng thư thái lắm. Cái tâm nó không bị vướng vào các cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Và đạo sĩ Tất Đạt Đa cũng thấy rất rõ đây không phải là quả chướng mà mình kỳ vọng. Tạ từ hai vị thầy. Đạo sĩ Tất Đạt Đa hướng về nước Ma Kiệt Đà, nơi cách đó vài trăm cây số, tu khổ hạnh. Vài tuần sau đó đạt được những cái phương pháp khổ hạnh khó nhất mà trong lịch sử đó chưa chắc đã có nhà khổ hạnh nào làm được. Hậu quả của pháp tu này đó, nó làm cho cơ thể của đạo sĩ Tất Đạt Đa đó chỉ còn da bọc xương thôi. Lúc đó thì những người tu theo đạo Bà La Môn á nghĩ rằng là Sa Môn Tất Đạt Đa đó là hóa thân của Thượng Đế rồi. Đến cuối năm thứ 6 đó, Sa Môn Tất Đạt Đa thấy rất rõ đây không phải là điều mà mình kỳ vọng. Ngài đã thuyết phục 5 người bạn đồng tu hãy cùng từ bỏ, nhưng họ vì cố chấp vào truyền thống tâm linh cổ xưa nên giả từ Đức Phật, hướng về Sa Nát, nơi mà truyền thống văn hóa tín ngưỡng của đạo Bà La Môn rất thịnh hành, với con sông Hằng thiêng liêng. Sa Môn Tất Đạt Đa đó rời khỏi nước khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Xích nữa đã bỏ mạng do kiệt sức, nhờ bát cháo sữa của Sujata, đạo sĩ Tất Đạt Đa phục hồi sức khỏe, bơi qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng khoảng 1.500 mét, trải bó cỏ cát tường được già lão già làng ở bên kia sông dân cúng dưới cội Bồ Đề. 49 ngày thiền định miên mật, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tu tập thiền chỉ, thiền quán, tứ thánh đế, bát chánh đạo, và chứng đắc được 3 tuệ giác lớn, đó là túc mệnh minh, tuệ giác về quá khứ của bản thân, thiên nhãn minh, tuệ giác về tương lai của chúng sinh, lậu tận minh, tuệ giác về sự kết thúc khổ đau và nguyên nhân của chúng ở hiện tại. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã văn du khắp miền Bắc nước Ấn Độ, chia sẻ chân lý dưới nhiều góc độ khác nhau: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đức Phật độ được 8 trên tổng số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ. Hàng ngàn tướng văn, tướng võ đã bỏ đạo gốc theo Đức Phật. Hơn 1.200 các đạo sĩ Bà La Môn từ bỏ con đường tâm linh vốn có của họ, trở thành tăng sĩ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. hàng triệu các tín đồ đã bỏ đạo Bà La Môn, Sa Môn trở thành các Phật tử thuần thành. Đó là một truyền thống tâm linh mới cực kỳ hấp dẫn. Sức thuyết phục của Đức Phật phải nói là quá đặc biệt và dị thường. Có lẽ không thể có một trường phái tâm linh tương đương, và cũng không thể có một nhà sáng lập tôn giáo tương đương có sức thu hút chân lý. Và đến độ đó, người ta phải bỏ tôn giáo gốc, tình nguyện theo Ngài. Đức Phật đã qua đời vào năm Ngài được 80 tuổi, để lại cho chúng ta ba kho tàng. Thứ nhất là kho tàng chân lý, tức kinh tạng. Thứ hai, kho tàng đạo đức, tức luật tạng. Thứ ba, kho tàng triết học, tức luận tạng. Trên dưới 30.000 bài kinh minh triết và đạo đức, trở thành nguồn dữ liệu sống với chất lượng hạnh phúc cao cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đánh giá những đóng góp to lớn của Đức Phật trong quá trình truyền đạo, cũng như là ảnh hưởng tích cực của đạo Phật cho việc xây dựng hòa bình thế giới, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, 33 nước thành viên Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ đó đã biểu quyết không có phiếu chống thừa nhận ngày Đại lễ Tam Hợp, tức là rằm tháng 4, tưởng niệm Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật niết bàn, là lễ hội văn hóa toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan kêu gọi đó bắt đầu từ mùa Phật đản năm 2000 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở khu vực. Các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc phải trọng thể tổ chức đại lễ tôn vinh những giá trị minh triết, đạo đức, văn hóa, hòa bình và nhiều thông điệp cao quý khác của Đức Phật, để nhân loại biết đến và học hỏi theo. Đến năm 2014 đó, Cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự kêu gọi của Phật giáo Thái Lan đã có trên 40 quốc gia đến làm đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Cho đến năm 2017 này đó, đã có 14 lần tổ chức. Trong số đó, Việt Nam được 2 lần đăng cai, năm 2008 và năm 2014. Trong suốt 14 lần đó đó, thì tôi may mắn 3 lần đóng vai trò là Phó Tổng Thư ký Quốc tế, năm 2006, năm 2007 tại Bangkok và 2014 tại Việt Nam. Riêng năm 2008 thì tôi được giao vai trò là Tổng Thư ký của đại lễ này. Thì điều đó cho thấy rằng là thế giới đó đã đánh giá rất đúng về những đóng góp to lớn của Đức Phật. Mặc dầu đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc 90% là những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, một thiểu số là theo Hồi giáo, vẫn rất công tâm bầu chọn những cái ngày lễ hội liên hệ đến Đức Phật, đang khi đó không bầu chọn ngày của Chúa Giêsu, hay là ngày của Mohammed, hay là ngày của bất kỳ một nhà sáng lập tôn giáo nào. Vì vậy đó, làm đệ tử Phật đó, thì hãy nên cảm thấy mình có diễm phúc lớn để trải nghiệm những gì đó cao quý mà Đức Phật đã giảng dạy trong cuộc đời của Ngài. Sau đây tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát về hành của Đức Phật để chúng ta cùng học hỏi. Trong kinh điển Pali đó có thuật ngữ 18 pháp bất cộng. Kinh điển Đại thừa đó cũng có học thuyết tương tự với những điểm dị biệt khác nhau. Vì kinh điển Đại Thừa ra đời sau, phần sắp xếp 18 pháp bất cộng đó có phần hợp lý hơn. Tôi dựa vào kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 và Luận Đại Trí Độ quyển 6 để chia sẻ về những đức hạnh và phẩm chất cao quý của Đức Phật, để khi tham dự khóa tu trái tim của Bụt á, chúng ta thấy rõ đó, tâm đức đó, tuệ đức đó là rất bao la. Và làm đệ tử Phật đó, chúng ta hãy cố gắng ít nhất là đạt được 30% trong những phẩm chất cao quý này. Pháp á, trong ngữ cảnh này đó là phẩm chất hay là đặc tính hay là giá trị, phẩm hạnh, đức hạnh. Bất cộng á, có nghĩa đen là đặc hữu, chỉ riêng Đức Phật có. Các vị chứng đắc đạo quả Bồ Tát, A-la-hán hay là Thánh Tăng không thể nào có tương đương hay là sánh bì. 18 pháp bất cộng tức là 18 đức hạnh siêu tuyệt chỉ riêng Đức Phật sở hữu thôi. Về phân loại đó thì chúng ta có thể rút ngắn lại còn 11 đức tính thôi. Tại vì có một số phẩm hạnh và đức tính đó, có nội dung là gần giống nhau. Thì trong phần phân tích ứng dụng đó thì tôi sẽ ngắn kết và giải thích để quý vị có thể hiểu rõ và thực tập theo. Điều 1, thân vô thất, có nghĩa đen là các hành động thân thể của Đức Phật không bao giờ sai lầm, tức là không phạm luật pháp, không trái ngược đạo đức, không mang lại nỗi khổ niềm đau, không tạo ra cái cảm giác đó là hối hận hay là nuối tiếc về sau này. Tức là hành động thân thể của Đức Phật đó là luôn luôn đặt trên nền tảng của tâm từ bi lớn, của lệ lạc lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn mà, cho nên không mang lại bất cứ một cái gì đó gây trở ngại cho ai. Ở điều thứ 13 đó thì Đức Phật được mô tả là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, tức là tất cả các hành động thân đó được đạo diễn bởi trí tuệ. Và điều thứ 13 này là giải thích tại sao các hành động thân thể của Đức Phật bao gồm hành động tai, hành động chân, hành động biểu đạt, ngôn ngữ thân không thể rơi vào các cái lỗi lầm, là bởi vì có trí tuệ đạo diễn. Đang khi phần lớn hành vi của chúng ta đó là do cảm xúc chi phối. Cảm xúc á thì lệ thuộc vào môi trường sống, đối tượng được chúng ta giao tế, điều kiện sức khỏe vào thời điểm đó. Các cái phản cảm xúc á thì thường nó rơi vào ba tình huống. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình thích á, cái phản ứng chúng ta xuất hiện lúc đó là gì? Tham ái, chấp dính và thậm chí là nỗ lực sở hữu. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không thích á thì tâm chúng ta có khuynh hướng là giận dữ, bực tức, khó chịu, hiềm khích, không tùy hỷ, không hợp tác, không tán đồng. Và đối với những cái tình huống tạo ra phản ứng trung tính thì lúc đó chúng ta rơi vào á, trạng thái mà Đức Phật gọi là vô minh. Dựa lên trên ba loại phản ứng cảm xúc: tham chấp, giận dữ và vô minh, hành động thân thể của các bậc giác ngộ như Đức Phật ấy, là luôn luôn được đạo diễn và đồng hành với trí tuệ và lòng từ bi lớn. Do đó học theo phẩm hạnh này đó Mỗi người tu học cần phải làm chủ là hành vi thân thể của mình. Vì thân thể nó không có tri thức để làm. Thân thể chỉ biểu đạt những gì mà tâm tư mình muốn là. Nếu tâm tràn đầy lòng từ bi và trí tuệ lớn đó, thì hành động của các bạn sẽ trở nên là gì? Vô ngã vị tha, mang lại lợi lạc cho đời. Và do đó dưới sự lãnh đạo của trí tuệ đó, thì người tu học Phật nên để cho thân thể của mình làm những việc lợi ích cho tha nhân theo tinh thần tinh nguyện, xung phong. Trong các tổ chức doanh nghiệp, xã hội, chính trị và dân sự đó, người lãnh đạo có kinh nghiệm đó, thì thường thích những người đó là có tinh thần xung phong và cam kết, tức là họ tự ngôi lên trên nổi trội hơn những người còn lại để được nhìn thấy, để được thừa nhận. Và học theo cái phẩm chất thân thể với các hành động không có sai lầm. Các bạn cũng nên tập trở thành là những người có tinh thần xung phong như thế ở nơi mà mình đang sinh hoạt với tư cách là một thành viên. Như là bỏ qua cái tính thụ động, tính lười biếng, tính chần chừ, do dự, thiếu tự tin, vân vân. Tức là phải cố gắng làm sao nổi trội lên. Thì có thể là trong giai đoạn mới bắt đầu tập sự đó, thì các bạn có thỉnh thoảng có thể bị sơ xuất việc A, trục trặc việc B. Nhưng rồi đó, nghề dạy thở, các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình thôi. Đừng sợ sơ xuất, cố gắng lên kịch bản thật là bài bản. Có những phương pháp mà giải quyết các vấn đề cho những tình huống đột xuất xảy ra ngoài ý muốn. Thì lúc đó khi triển khai công việc đó, với những hành động thân thể, các bạn sẽ tránh được các rủi ro cao nhất. Và qua một hai lần như thế đó, uy tín của các bạn sẽ được gia tăng ra, cái cơ hội thăng tiến xã hội đó sẽ được mở ra. Còn những người thụ động hoặc là cứ nghĩ rằng là tôi là nhân tài, tôi có bằng cấp cao, ai thích thì phải đến là thỉnh cầu tôi, năn nỉ tôi, giống như là Tam Cố Thảo Lư của Khổng Minh, xin lỗi, của Lưu Bị đối với Khổng Minh thì mới ra để làm việc. Cái thời hiện đại này mà suy nghĩ như thế là các bạn sẽ không có cơ hội để đóng góp đâu. Cho nên hãy cố gắng năng động khi đến chùa tham gia một khóa tu, là dự một cái khóa kinh, thì các bạn cũng nên là gặp thầy chủ trì hoặc là ban tổ chức, trình bày nguyện vọng của mình, năng lực, sở trường, chuyên môn. Và do đó đó là các bạn sẽ được mời gọi để tham gia và đóng góp, để các bạn có được những cái hành vi thân thể với những cái việc làm rất cụ thể đó, mang lại lợi ích cho bất kỳ nơi nào mà các bạn đang có mặt. Điều hai, khẩu vô thất. Những lời phát ngôn từ miệng không rơi vào lỗi lầm. Lỗi lầm của miệng thì Đức Phật nói rất rõ trong điều đạo đức thứ tư của người tại gia đó: không nói những gì không có sự thật, không nói những gì đó tổn hại cho sự đoàn kết hòa hợp, không nói những gì đó làm cho người nghe nó khó chịu, bao gồm văn tục, chì chiết, châm biếm, chọc tức, bế móc, thị phi, dẫn đến nhiều cái căng thẳng. Và không nói những gì đó không thật sự lợi ích và có giá trị cho người nghe. Thì bằng thái độ này đó, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy để cho lời nói của mình nó không làm cho người khác khổ và bản thân mình không bị ra rất về sau đó, thì các bạn chỉ nên chọn lựa hai tình huống thôi. Tình huống một, nội dung của những gì mà các bạn chuẩn bị phát ngôn đó là có sự thật, tác động của cái nội dung được phát ngôn đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho thai nhân. Và người nghe đó sẽ rơi vào hai tình huống, hoặc là thích hoặc không thích. Thì đối với tình huống mà người nghe người ta không thích vì giới hạn hiểu biết, vì thành kiến, vì mặc cảm, vì tự ti, vì đứng trong cái cách thế đó là vân vân, thì Đức Phật khuyên là gì? Hãy khéo léo chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ các nội dung đó, để làm cho người ta khỏi bị sốc. Thì nội dung có chân lý và lệ lạc, có mục đích cao thượng đó của các bạn á, qua lời nói sẽ được mọi người đón nhận tích cực. Tình huống 2, cũng với nội dung có chân lý, người nghe chắc chắn là được lợi lạc, và họ nghe bằng một thái độ rất thích thú, khẩn cầu. Các bạn trì hoãn sẽ rơi vào tình trạng là bỏ sản tri thức, tức là phải cam kết và nhiệt quyết là chia sẻ nó bằng lời nói. Trong thời hiện đại này, truyền thông bằng miệng nó không chỉ dừng lại ở lời nói đâu, nó còn có những hành động truyền thông tương đương, đó là truyền thông bằng phương tiện nghe nhìn như là truyền hình, radio, internet, rồi sách vở, chữ viết, qua các cái trang mạng xã hội, các blog cá nhân. Do đó học theo hạnh của Đức Phật đó, thì các bạn chỉ chia sẻ những thông tin gì thật sự có lợi ích thôi. Bằng cách này thì các bạn sẽ làm chủ được cái phản ứng cảm xúc. Bởi vì khi mà con người bị cảm xúc chi phối đó, những cái bức xúc đó, nó làm cho các bạn là chịu không nổi, phải mô tả nó trên Facebook, Instagram, Twitter và nhiều cái blog cá nhân khác. Đó là dạy dỗ. Chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện khổ đau, không có tốt đẹp gì mà để cho bàn quan thiên hạ, hàng ngàn người, hàng vài chục ngàn người, thậm chí là hàng triệu người biết. Thì có những vấn đề mà mình để cho mọi người biết nhiều quá đó, nó nát vụn hết. Để tìm giải pháp đó, các bạn chỉ cần là tư vấn những người có năng lực chuyên môn để giúp cho các bạn vượt qua thôi. Còn những người khác, người ta không có năng lực đó, mình nói vô ích. Vậy là bằng cách này đó, thì lời nói của các bạn sẽ không bị lỗi lầm. Và điều này đó, nó tương đương với điều 14, đó là nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành. Tức là các hành vi lời nói và các biểu đạt tương đương với lời nói được đạo diễn bởi trí tuệ. Cho nên các bạn cho nên thông thái hơn, thông minh hơn. Do đó đó, các truyền thông đó chắc chắn là mang lại lợi lạc. Điều 3, niệm vô thất. Niệm đây là chánh niệm, không bao giờ bị đánh mất chánh niệm trong các sinh hoạt, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Đức Phật làm chủ được cái dòng chảy tâm thức của Ngài, lúc nào cũng diễn ra một cách thư thái, an lạc, thảnh thơi, tự tại, thông dong, dầu ở trong nghịch cảnh hay là trong thuận cảnh. Tức là Ngài không bị chần chừ, do dự, tán loạn, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, khổ, u não. Lúc nào tâm cũng sống ở trong chánh định. Hai điều có nội dung liên hệ đó, đó là điều thứ 9, niệm vô giảm. Được lý giải là Đức Phật luôn nhớ đến chân lý được các Đức Phật quá khứ tuyên thuyết ở các hành tinh khác nhau. Như vậy là chủ trương mà Đức Phật truyền bá chân lý đó là rất là đồng nhất với chân lý của các Đức Phật. Nói chung là chân lý đó là duy nhất thôi. Và phương pháp chính được Đức Phật đó khẳng định nhiều lần trong kinh Pali, đó là tứ thánh đế: thừa nhận nỗi khổ niềm đau, truy tìm nguyên nhân từ tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp, rồi trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn bây giờ và tại đây. Để đạt được nó đó phải thực tập con đường là Bát Chánh Đạo, chia làm ba nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định, nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Nhóm trí tuệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Ở điều 15 á, thì nội dung cũng tương tự. Đức Phật sơ dạng là Ngài có nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Tức là mọi hoạt động ý nghiệp của Đức Phật á, được đạo diễn bởi trí tuệ. Và đây là ba đặc điểm rất là quan trọng mà phần lớn á, người thiếu tu học Phật á, dễ đánh mất lắm. Tại nó thuộc về tâm mà. Tâm là vô hình. Chúng ta dễ làm chủ hành vi của ngôn ngữ qua lời nói, chữ viết, hành vi của thân thể qua tay và chân. Nhưng mà hành vi của tâm á, là cái mà đôi lúc mình nghĩ bậy, nghĩ xấu, nghĩ tiêu cực á, chỉ có mình biết thôi, thiên hạ không biết. Cho nên là để học được hạnh Đức Phật thì các bạn nên nhớ là phải cố gắng á, để tâm mình á, là ở trong thiền định. Được hiểu nôm na đơn giản nhất là gì? Tức là làm chủ được dòng chảy của cảm xúc của tâm. Tức là theo dõi được các hoạt động tâm ý, thấy nó rõ được nó, để không có chạy theo những hành vi sai quấy, được đạo diễn bởi nó. Là người tu học Phật thì các bạn cần phải nhớ chân lý Phật dạy trong các kinh. Các bạn cần phải đọc nhiều chân lý Phật và nghe nhiều chân lý Phật qua hình thức là sách nói. Từ năm 2004 đó, Chùa Giác Ngộ đã có ấn bản kinh điển sách nói. Các bạn có thể vừa làm việc, vừa lái xe, vừa công việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, vẫn có thể nghe chân lý Phật được. Và khi đọc đó, là phải ngưng hết mọi việc. Thì bằng những nỗ lực này đó, thì các bạn đang học theo hạnh tâm của Đức Phật. Bây giờ đó quý vị sẽ trở nên rất là thông thái, thông minh, sáng kiến, sáng tạo và trở nên vượt trội hơn những người khác. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple của Hoa Kỳ, qua đời ở tuổi 56, để lại 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Nhờ vào việc thực tập thiền và làm chủ tâm ý, nhất là trong giai đoạn ông ấy đã bị đồng nghiệp của mình đó tống khứ ra khỏi công ty mà mình có đồng dựng lên. Thay vì hận đời thù người, Steve Jobs đã trở thành Phật tử và thực tập thiền để vượt qua. Cho nên là làm chủ tâm ý là rất quan trọng. Các bạn sẽ không phải trả thù trả đũa ai. Người làm xấu là luật pháp và nghiêm trị. Chúng ta nhờ đến luật. Và nếu luật đó lỏng lẻo và thiếu bằng chứng đó, thì kẻ làm xấu sẽ bị nhân quả nghiêm trị, không thoát được. Điều 4, hạnh vô dị tưởng được định nghĩa trong kinh đó, là Đức Phật có hành vi ứng xử không phân biệt đối xử, dựa trên đẳng cấp xã hội, vị thế xã hội, hay là giới tính nam nữ hoặc là giới tính thứ ba. Tâm từ bi của Đức Phật đó được mô tả là gì? Giống như là vầng mặt trời chiếu soi ánh sáng một cách đồng đẳng cho tất cả các vật nó thuộc về ban ngày ở nửa vòng của trái đất. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói tâm bình đẳng đó cũng giống như là một trận mưa mà tất cả các loài thảo mộc đó, từ cây lớn cổ thụ hàng trăm năm cho đến những cây nhỏ bò sát ở trên mặt đất, tùy theo sức mà tiếp nhận được cái nguồn nước để phục vụ cho sự sống và phát triển của nó, hoàn toàn không có phân biệt. Nếu mà các bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo xã hội hay lãnh đạo dân sự, có được tâm không phân biệt này đó, thì trong tổ chức và cơ quan của các bạn làm việc đó, các bạn sẽ chọn được đúng nhân tài và người có đức đảm trách vào những vai trò xứng đáng. Có nghĩa là các bạn sẽ vượt qua được cái lệch nhóm chính trị, lệch nhóm kinh tế, lệch nhóm huyết thống, lệch nhóm vùng miền, vốn nó làm cản trở sự đi lên. Và bằng cái tâm không phân biệt đó, các bạn sẽ không sợ sử dụng nhân tài, những người giỏi hơn mình. Và các bạn cũng không sợ rằng là những người đó sẽ có ảnh hưởng lấn át mình, thậm chí là thay thế vai trò của mình. Người lãnh đạo không cần phải giỏi hơn những người làm vị trí trước, nhưng phải là cái người biết được ai là người giỏi để đặt vào cái vị trí đúng đó. Muốn như thế thì các bạn phải có cái công tâm thôi. Các bạn có thể xác nhận và biết được ai là nhân tài đó qua việc là yêu cầu người ta trình bày cái kế hoạch, cho người ta có một cái cơ hội để thực hiện cái kế hoạch đó với cái hiệu quả công việc đạt được cao nhất. Mà cái nguồn nhân sự cũng như là những cái công tác chuẩn bị đầu tư vào đó ít hơn mà hiệu quả vẫn là cao, đó là người có tài. Nên là học đức hạnh công tâm này đó, thì các bạn sẽ bắt chước được Đức Phật, trở thành cái người chủ trương bình đẳng xã hội. Đó là cái cách thể hiện cái tính công bằng nhất, công lý nhất thôi. Và điều này đó là nền tảng để dẫn đến chủ nghĩa pháp quyền. Luật là cán cân, có thể sờ gái, điểm mặt chỉ tên bất kỳ ai mà không có vùng cấm. Thì lúc đó đó, cái xã hội dân sự mới có tiếng nói cao nhất để góp phần phát triển đất nước theo hướng bền vững được. Điều năm, vô bất định tâm. Tức là tâm của Đức Phật đó, luôn luôn trải nghiệm trong định qua các tư thế đi đứng nằm ngồi. Và đây cũng là cái nội dung nó liên hệ đến điều thứ ba, niệm vô thất, triển khai rộng hơn. Cao nhất của định đó là xả niệm thanh tịnh. Tức là các bạn tiếp xúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, nhưng các bạn không bị vướng kẹt bởi các đối tượng của giác quan. Các bạn vẫn có thể là cho nên thông dong tự tại, vô chấp trước chúng. Thì đó là cái thái độ ứng xử của các bậc thánh. Kinh Tương Ưng thường mô tả ứng xử đó đó bằng những cái từ rất là đơn giản như thế này: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái nếm chỉ đơn thuần là sự nếm. Tức là lúc đó đó các bạn sẽ không can thiệp ý thức chủ quan, thành kiến, định kiến, mặc cảm, tự kỳ, cống cao vào các đối vật được các bạn tiếp xúc. Và bằng thái độ này đó, thì các bạn sẽ là xem mọi người một cách rất là tích cực, và mọi người sẽ có cái hồi phản lại là một cách rất là tích cực. Cái đó là nó tạo ra một cái trường sinh học an lạc giữa bạn và mọi người xung quanh. Điều này nó liên hệ đến điều thứ sáu, đó là vô bất tri dĩ xả. Có nghĩa đây là tất cả những gì mà Đức Phật biết á, Ngài đều buông bỏ. Tức là không có chấp, không có dính. Mà về sau này đó, các tổ thiền sư Trung Quốc, từ ngũ tổ Hoàng Nhẫn cho đến Lục Tổ Huệ Năng đã chủ trương là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, dựa vào kinh Kim Cang, tức là tâm không bị dướng dính vào sắc thanh hương vị xuất pháp, không bị kẹt vào quá khứ, tương lai và hiện tại. Nói chung là không kẹt vào bất cứ cái gì trên đời. Tức là các bạn làm hết tất cả mọi việc, đảm trách hết tất cả mọi phận sự. Nhưng rồi nếu như ở chỗ đó đó, vì cái tranh chấp quyền lực, người ta tống khứ các bạn đi, để tạo ra một cái hình thái bất công nhất định nào đó, đó các bạn không buồn, không tủi, không hận, không trầm cảm, không bỏ cuộc nữa chừng, không có tức đến độ phải tự tử mà chết. Các bạn thấy việc đó là thản nhiên thôi, chuyện này là thế. Các bạn nỗ lực hết mình để làm những gì có thể, nhưng rồi đó kết quả sẽ ra thế nào thì các bạn quan hệ chấp nhận thế đó. Vì lúc đó nó không còn lỗi của mình nữa. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân sự như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, cái tác động như vậy, thì kết quả phải diễn ra như vậy thôi. Đó là học thuyết như vậy trong kinh Pháp Hoa. Nó đặt lên nền tảng của cái tâm xả, tâm luôn luôn là giữ mình ở trong chánh niệm và chánh định. Thì bằng cái thái độ làm việc đó đó, đi tới đâu các bạn làm cũng thoải mái hết. Tôi nỗ lực tập và thái độ này trong nhiều năm qua, nỗ lực làm bất cứ cái việc gì mà giáo hội giao phó, dù nó không thuộc về sở trường của mình, tôi cũng làm với cái kết quả cao nhất có thể. Đến lúc nào đó giáo hội nghĩ rằng là không cần mình ở cái vai trò đó nữa, thay thế mình với một người khác, rất hoan hỷ, buông xả nhẹ nhàng, không tức tối, không hiềm khích. Vì các bạn nên nhớ thế này nè, người có năng lực không sợ thất nghiệp, phải không? Khi mà mình không có tài thì mình mới sợ, và mình bám vào cái vị thế mà mình đang có, rồi mình tạo ra cái ve cánh, phe cánh đó, để mà xây dựng cái nền tảng cho mình được dài lâu. Còn mình có đủ năng lực, có tâm huyết và phụng sự tốt đó, thì không có việc A các bạn đủ sức tán tạo để tạo ra việc B. Và bằng cách này thì các bạn sẽ không bị dướng vào những cái nghiệp và quan trái, thù hằn, đấu đá, xung đột, mâu thuẫn, va chạm. Tâm các bạn nó trở nên là buông xả, rất là nhẹ nhàng, cái tập thái độ đó. Nhưng mà trước khi làm như thế thì phải đính kèm theo một cái tâm là gì? Nỗ lực hết mình có phương pháp. Chứ nếu mà không có cái này đó thì các bạn sẽ trở thành là người bỏ cuộc, gặp nghịch cảnh chút xíu là buông, rồi mình lý giải rằng là tôi không chấp, cái đó nó trở thành là tiêu cực. Điều 6, tâm độ sinh vô giảm, tức là lúc nào Đức Phật cũng hướng đến việc là giúp đỡ cho nhân loại và quần sinh. Từ lúc Ngài giác ngộ là lý tưởng đó nó rất là mãnh liệt, cho đến tuổi 80 chưa bao giờ Đức Phật đó là chán nản hoặc là cảm thấy là mệt mỏi quá ẩn trốn ở trong rừng để không cần phải phục vụ ai hết. Ngài là Phật sự và độ sinh đến giờ phút cuối cùng. Thì trong danh mục 18 pháp bất cộng đó, cái điều này nó đứng thứ 7. Nội dung có liên hệ đó là điều thứ 8, đó là tinh tấn vô giảm, tức là tinh tấn không dừng, không giảm đi. Tinh tấn là Phật sự, tinh tấn độ chúng sinh, tinh tấn thuyết pháp, tinh tấn làm việc lành, tinh tấn cải thiện xã hội. Nó đều là phục vụ cho việc độ sinh. Hai nội dung này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thì học theo hai phẩm chất này đó, các bạn nên trở thành là người siêng năng, nỗ lực không dừng trong việc lập nghiệp, làm giàu, giúp đỡ gia đình, và phụng sự xã hội về sau này. Để làm được việc đó thì các bạn cố gắng là tránh những cái tình huống mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Tăng Chi, tức là những lý do nhằm biện hộ và giải thích cho sự lười biếng, biếng nhác, hoặc là lúc đầu đó thì rất là năng nổ, siêng năng, về lâu về dài bắt đầu là lười biếng, giảm thiểu, rồi đến lúc nào nó chán quá bỏ luôn, tức là thiếu lập trường. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra một số tình huống mà con người dễ vin vào nó để biện hộ. Vào giờ này đó còn sớm quá, tôi không nên vội làm. Hay là ngày hôm nay vẫn còn sớm, tuần này vẫn còn sớm, năm này vẫn còn sớm, tôi để năm sau hãy làm. Suy nghĩ như thế, nhiều người đã cho phép mình trở nên là lề mề, chậm chạp và bỏ cuộc. Điều hai, đến thời điểm này nó đã quá trễ rồi, nó đã quá muộn rồi, lẽ ra nó cần phải được làm năm ngoái, tháng trước, tuần trước, ngày trước, bây giờ có nỗ lực nó cũng không kịp. Suy nghĩ như thế xong rồi cho phép mình bỏ cuộc. Điều ba, hôm nay trời mưa quá, khí hậu lạnh quá, làm rất là mất sức và bất tiện. Để lúc nào đó trời thoải mái thì tôi mới làm. Rồi suy nghĩ như thế rồi các bạn sẽ không có tinh tấn được, công việc sẽ lên tổn giảm. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó có ít nhất là 3-4 tháng mưa dầm mưa dời từ sáng cho đến chiều tối. Trong các nước châu Âu á, thì nước Anh nó có khí hậu giống như là miền Bắc, nên ta mới gọi đó là xứ sương mù. Mưa cứ dầm tầm tã mà người ta vẫn làm. Nó là cái trung tâm tài chính của châu Âu, và đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền là có giá trị nhất thế giới. Người dân Anh rất là năng động và siêng, cho nên là không thể vì lý do thời tiết mà mình bỏ cuộc được. Điều 4, hôm nay trời nóng nực quá, làm rất là mất sức, cho nên để lúc nào trời mát tôi mới làm. Suy nghĩ xong rồi chán nản bỏ cuộc. Điều 5, việc này có nhiều người làm quá, có người đã giỏi hơn tôi, không có tôi cũng không sao, cho nên là tôi không cần thiết phải làm. Nói xong rồi chán nản bỏ rơi công việc. Ngoài ra còn có nhiều lý do mà các bạn đó có thể biện hộ, giải thích, để từ đó nó dẫn đến tình trạng là chán nản, bỏ cuộc, thối thất, giảm thiểu, và dẫn đến tình trạng là mất hiệu quả trong công việc hay bất cứ cái gì mà chúng ta nỗ lực đạt đến. Ở đây thì Đức Phật khẳng định Ngài có hai cái đặc tính là gì? Độ sinh không giảm, tức là càng ngày đấy số lượng càng tăng trưởng. Các bạn để ý trong các kinh Đại Thừa đó, như kinh A Di Đà mô tả là 1250 vị tỳ kheo tùy tùng theo Đức Phật. Thế đó là những nhà biên tập kinh là máy móc. 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được 1200 tăng sĩ đệ tử của Ba Nam Ca Diếp làm đệ tử xuất gia của Ngài. 55 thương gia đứng đầu là gia xá trở thành đó là tăng sĩ, và 5 năm kiều chẳng như cộng lại đó là 1250 vị. Khi mỗi năm cái số lượng tu sĩ nó tăng lên đó là hàng trăm người, hàng vạn người. Nhưng mà kinh điển cứ mô tả máy móc là gì? 1250 vị tỳ kheo, thậm chí đến năm Đức Phật 80 tuổi, tức là sau 45 năm truyền bá chân lý rồi, số lượng đó vẫn được mô tả như thế thôi. Đó là ước lượng thôi, chứ thực tế là số lượng về sau này đó đến vài chục ngàn các vị tu sĩ, thậm chí có thể hàng trăm ngàn tu sĩ nữa. Tức là luôn luôn nó tăng trưởng lên là nhờ Đức Phật có tinh tấn ba la mật. Thì các bạn cũng nên học theo cái đức hạnh này. Còn ai mà tham gia một vài khóa tu, sau đó là buông công ăn việc làm, buông trách nhiệm gia đình, buông hết mọi thứ, chỉ có lo chuyên tu không á, thì biết là các bạn bị lạc quẻ rồi, thiếu tinh tấn. chứ đừng nói là ba la mật nữa. Là cư sĩ thì các bạn nên bắt chước cấp cô độc và Visakha. Đó là hai triệu phú tín chủ lỗi lạc nhất vào thời Đức Phật. Họ giữ cái tư cách cư sĩ lỗi lạc đó, tinh tấn đó cho đến trọn cuộc đời. Còn nếu là chọn con đường tu sĩ thì các bạn nên bắt chước ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, được gọi là tướng nguôi của chánh pháp, cánh tay phải tay trái của Đức Phật, làm việc không mệt mỏi. Và bằng cách đó thì cái việc lập nghiệp của các bạn sẽ thành tựu trong vòng nhiều nhất là 10 năm thôi. 500 doanh nghiệp giàu nhất Việt Nam trong thời hiện đại này, đứng đầu đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và ở ngoài hải ngoại đó thì có tỷ phú Hoàng Kiều, đều là những người lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chứ không phải là kế thừa từ sự giàu có của cha mẹ để lại. Dĩ nhiên những người trở thành triệu phú và tỷ phú phải là những người cực kỳ thông minh. Có thể họ không giỏi về việc học ở trường lớp, không có bằng cấp, nhưng mà họ có một cái trực quan nhạy cảm về thị trường, đầu tư đâu là thành công đó. Và họ phải là những người đó mua cái này là bắt cái nọ, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Cái nỗ lực của họ nó có thể gấp 3 cho đến gấp 10 lần những người bình thường mới có thể được thành công như thế, chói sáng như thế, chứ phải cứ nghĩ là do có phước đức ông bà cha mẹ để lại. Cái đó là mình nói cho vui về thôi, chứ thực ra là vẫn là nỗ lực có phương pháp của bản thân thôi. Điều 6, trí tuệ vô giảm. Từ lúc Đức Phật đạt được tuệ giác ở gọi Bồ Đề Đậu Tràng cho đến lúc mà Ngài được 80 tuổi đó, thì trí tuệ đó vẫn đồng đẳng mà không giảm sút đi. Còn người đời đó thì người ta có cái câu là gì? Lão lai tài tận. Khi tuổi già đến đó, thì cái tài năng nó bị giảm sút rồi. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới đó có những bằng phát minh sáng kiến sáng tạo là thường ở cái tuổi 30 cho đến 40 thôi. Đó là cái tuổi chín mùi, mà phần lớn là từ 28 cho đến 35. Sau cái tuổi 40 đó thì những nhà lỗi lạc thế giới thì người ta sử dụng là cái kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ thôi, phương pháp cũ, chứ không có khám phá phát minh sáng tạo nhiều nữa. Tức là ta sống với kinh nghiệm thôi. Còn trường hợp trí tuệ của Đức Phật á, thì chúng ta có thể nói như cái câu dân gian Việt Nam mình thường nói, đó là gừng càng già càng cay. Nếu mình hiểu gừng đây là trí tuệ đi, thì tuổi càng lớn đó, cái trí tuệ đó nó càng chói sáng hơn, kinh nghiệm hơn. Đức Phật là người là tiêu biểu về lĩnh vực này, cho nên đó là việc độ sinh của Ngài rất là hiệu quả. 8 trong số 16 vị vua làm đệ tử Đức Phật, hàng trăm các vị tướng lãnh đó, từ bỏ đạo gốc trở thành Phật tử, hàng ngàn các vị tu sĩ, hàng triệu các tín đồ đã bỏ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn trở thành đệ tử của Đức Phật, là nhờ vào cái trí tuệ của Đức Phật dẫn đến một cái sự hấp dẫn rất đặc biệt, mà ai chỉ cần một lần tiếp xúc với Đức Phật thôi là đã bị thuyết phục rồi. Tuệ vô giảm là trong danh mục 18 pháp bất cộng, nó đứng vị trí thứ 10. Ngoài ra còn có 3 điều có liên hệ. Điều 16 là trí tuệ biết về đời quá khứ không giới hạn. Điều 17 là trí tuệ biết về tương lai không giới hạn. Điều 18 là trí tuệ biết về hiện tại không giới hạn. Và 3 điều này nó tương đương với tam minh, tức là 3 tuệ giác mà lúc Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề. Về tuệ giác quá khứ đó, thì Đức Phật đó là biết rõ những kiếp sống của Ngài, từ cái kiếp quá khứ gần nhất cho đến lâu xa nhất về trước, từ đại cương đến chi tiết, bao gồm tên tuổi, rồi họ tộc, hoàn cảnh sống, môi trường sống, chức nghiệp, hành vi, những cái kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau trong từng cái kiếp sống đó. Cần sử dụng dữ liệu của đời nào thì Đức Phật á, chỉ cần mở cái van quá khứ thôi thì toàn bộ những cái kiến thức quá khứ đó sẽ xuất hiện, và Đức Phật là sử dụng nó để giáo dục về nhân quả. Và khi nào không cần đến thì Đức Phật chỉ cần đóng cái van quá khứ lại thôi, chứ không phải lúc nào cũng nhớ quá khứ là khổ lắm không. Nhớ quá khứ thì mình hâm nóng là nó khổ niềm đau. Nhớ điều tốt quá thì mình rơi vào cái sự tiếc nuối, mà tiếc nuối cũng là năng lực tiêu cực, thiêu cháy hạnh phúc hiện tại. Còn thiên nhãn minh đó là tuệ giác về tương lai, cho nên mỗi lần cần thấy rõ điều gì là sẽ xảy ra ngày mai, tháng sau, năm sau, nhiều năm sau đối với từng người, thì Đức Phật chỉ cần trong vòng một tích tắc là tuệ giác đó nó xuất hiện. Còn về cái tuệ giác hiện tại thì Đức Phật luôn luôn sống trong chánh niệm, chánh định và thiền định cao, cho nên đó là ngài thấy mọi thứ đó như sự vật đang là, không có bao giờ bị rơi vào thái độ chủ quan, ý kiến chủ quan, thành kiến, mặc cảm vân vân. Cho nên là Đức Phật làm việc rất hiệu quả, và các bạn cũng nên học theo trí tuệ không giảm thiểu, rồi trí tuệ về quá khứ, trí tuệ về tương lai, trí tuệ về hiện tại, có nghĩa là mình hiểu được cái quy luật nhân quả, cái tác động giữa các nhân với các duyên để tạo ra một cái kết quả. Vì nhân quả nó chi phối quá khứ, hiện tại và vị lai. Muốn biết đó là tương lai của mình thế nào thì hãy đầu tư ở hiện tại này, và cái cách sống hiện tại này nó tạo ra tương lai. Còn những gì mà đang diễn ra hiện tại này đó, nó là một phần của quá khứ, nó tương tác với những cái nhân mà duyên ở trong quá khứ. Cho nên để làm chủ tương lai, các bạn chỉ cần đầu tư tốt ở hiện tại thôi, đừng có lo lắng gì hết á. Lo là sai lầm, vì lo không giải quyết được việc gì, chỉ làm cho các cảm xúc của các bạn nó mệt mỏi hơn thôi. Thì bằng cách là chuẩn bị mọi thứ và chuẩn bị sự nghiệp trên nền tảng của nhân quả và trí tuệ, ngày càng hiểu biết hơn, các bạn sẽ thành công. Để được như thế thì các bạn phát triển ba loại trí tuệ: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật một cách thấu đáo, cái nào không biết thì hỏi. Và các bạn có thể tra khảo các quyển từ điển Phật học trên Google, thì nó có hết tất cả những cái giải thích về các thuật ngữ Phật học để mình hiểu sâu. Và trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định, đừng nghĩ rằng là những thứ trí tuệ này là mình không đạt được, chỉ dành riêng cho người xuất gia thôi. Các cư sĩ Phật tử nếu làm đúng thì vẫn có trí tuệ như những người xuất gia, và người có trí tuệ là nắm được chiếc chìa khóa của thành công và hạnh phúc. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật thường sẵn định là gì? Duy tuệ thể nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp rất là quan trọng. Ai có trí tuệ là có sự nghiệp. Như nãy tôi nói đó, các triệu phú tỷ phú đều là những người thông minh. Đó là một cái phần ứng dụng của trí tuệ trong kinh tế và làm ăn. Điều cuối cùng thì gồm có điều 11 và điều 12 ở trong danh mục 18 pháp bất cộng: giải thoát vô giảm và trí tuệ giải thoát tri kiến vô giảm. Giải thoát vô giảm tức là sự giải phóng tâm mình khỏi các nỗi khổ và niềm đau, lúc ngài đạt được ở cõi Bồ Đề cho đến lúc qua đề, cái sự giải thoát đó nó vẫn giữ được cái đẳng cấp đó chứ không bị giảm sút đi qua năm tháng. Còn giải thoát tri kiến vô giảm á, tức là sự tuệ giác về giải thoát á, lúc mà ngài đạt được cái Bồ Đề cho đến lúc về sau này vẫn là một thôi. Thì cái tuệ giác đó được mô tả trong kinh điển Pali bằng 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tức là vị thánh A-la-hán nào cũng đều có tuyên bố bốn con như vậy hết á. Về sau này thì Phật giáo Trung Quốc á, đặc biệt là Thiền Tông, có cái văn hóa là gì? Trình kệ kiến giải cho vị thầy của mình. Tức là bản thân mình tu mà mình không biết là mình đạt được ở chỗ nào thì chưa phải là đạt được trí tuệ. Thì trí tuệ nó giống như tấm gương trong sáng vậy đó. Hễ có bất cứ cái vật gì ở trước mặt á, hay là xung quanh nó đều được tương phản vào, mà không, cái kiến không cần phải đi hỏi ai để biết được việc đó. Thì Thiền Tông Trung Quốc thì thường có là lấy tâm truyền tâm, rồi ấn tâm từ vị thiền sư đến vị thiền sinh, để mới biết được là vị đó là đạt được cái trình độ nào. Hay là mật tông của Tây Tạng đó thì phải truyền mật pháp, rồi vị học trò phải được thầy mình đó là ấn chứng, thì mới xác định được rằng là cái trình độ tâm linh của mình là ở cấp bậc nào. Cái đó nếu mà nói theo hạnh Đức Phật á, về giải thoát tri kiến á, thì nó chưa đạt được cái trí tuệ thật sự. Lưu tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó là trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều tăng sĩ của Trung Quốc và Việt Nam ngộ nhận cái giải thoát tri kiến. Về thuật ngữ đó, giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ, có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Là người nào giác ngộ thì hiểu rõ là họ đang giác ngộ, chứ không cần ai ấn chứng dùm, kiểm chứng dùm hết á. Đang khi cái sự ngộ nhận đó, hiểu là gì? Giải thoát á, là động từ, tri kiến là tăng ngữ. Giải thoát tri kiến á, bị hiểu sai là gì? Quăng bỏ kiến thức đi, giải phóng cái sự hiểu biết đi. Từ đó đó, trải qua nhiều thế kỷ, Phật giáo Trung Quốc chủ trương là tu trục tu rỉ. Nhiều tông phái chủ trương như thế, là không chú trọng việc học kinh Phật để có được cái là trí tuệ do nghe, không chú trọng vào việc là nghiền ngẫm kinh Phật để có được trí tuệ do thẩm sát. Và hệ quả của phương pháp tu này đó, nó dẫn đến tình trạng là gì? Nhiều tu sĩ Phật pháp bị mù chữ Phật pháp, và dẫn đến tình trạng tệ hơn, vì tu sĩ bị mù chữ Phật pháp cho nên truyền bá mê tín dị đoan. Suốt một đời tu chỉ truyền bá một hai bài kinh thôi, quần chúng không biết, không biết nhiều hơn được. Muốn hiểu Phật thì phải thông qua mình, mà mình đó là giới thiệu ít thì Phật tử nắm ít thôi. Cho nên trong hàng ngàn bài giảng đó, tôi thường kêu gọi các Phật tử đó, cần phải phá vỡ cái giới hạn đó. Thời đại này là kinh điển phổ biến qua internet dưới dạng ebook miễn phí, kinh điển được phổ biến qua dạng sách nói miễn phí. Chỉ cần có lòng nghe và gõ vào Google với một cái mạng internet cái chữ là Đại Tạng Kinh thì các bạn có thể đọc được miễn phí trên mạng, hoặc là Đại Tạng Kinh âm thanh các bạn sẽ nghe miễn phí trên mạng và download về, sau đó muốn nghe lúc nào thuận lợi thì nghe. Cái mục tiêu mà Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Dùng đạo đức thiền định và trí tuệ để giải phóng toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, dù nó liên hệ đến chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng hay gia đình hoặc cá nhân. Các bạn đều có giải pháp bằng trí tuệ hết. Và làm bất cứ việc gì, dù là việc đạo hay việc đời, nếu các bạn có trí tuệ, các bạn sẽ thành tựu nhanh chóng hơn, bền vững hơn, phạm vi lớn hơn. Còn người không có trí tuệ là may mắn thôi, chứ nó không bền vững. Và đó là 18 phẩm hạnh mà Đức Phật có, được đúc kết lại thành 8-9 điều. Thì thầy mong rằng đó, các bạn tham gia khóa tu trong mùa Phật đản với chủ đề trái tim của Bụt, để ra mình phải hiểu được những cái đức hạnh của Bụt, để mình hòa vào cái tâm từ bi, tự giác từ bi. Thì sư Dứt Hạnh dùng khái niệm trái tim của Bụt cho tác phẩm mang cùng tên, để chỉ cho những chân lý được Đức Phật thuyết giảng thuộc vào hạng cốt lõi nhất. Để theo đó đó là mong mỏi rằng là những người đọc tác phẩm này đó hiểu rõ được triết học Phật giáo và đạo đức Phật giáo để áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn.